Xin mến chào tất cả các bạn đã đến với podcast Tiếng BTS. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái chủ đề những khoản đầu tư của tương lai và hiện tại. Thì đối với riêng mình thì mình đã có những cái trải nghiệm và mình muốn chia sẻ với các bạn những cái khoản đầu tư mà mình đang ứng dụng và ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Nếu các bạn nào mà đang nghe được cái podcast này mình chia sẻ thì có thể tham khảo ha. Rồi, thì đó là những cái khoản đầu tư gì và tại sao mình muốn chia sẻ với các bạn cũng như là mọi người mà đang muốn tìm hiểu và ở thời điểm hiện tại các bạn không có biết mình đang làm gì. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn những cái khoản đầu tư này để giúp các bạn có những cái tham khảo cũng như là giúp các bạn tìm hiểu những cái khoản đầu tư mà mình đang chia sẻ liệu có giúp được mọi người hay không. Ok. Thì đối với mình thì những cái khoản đầu tư này mình cảm thấy nó rồi thì đây là những cái khoản đầu tư mình đã lập kế hoạch. Thì cụ thể hơn thì trong suốt khoảng hơn 10 năm mình đã tích lũy được thì mình muốn chia sẻ tới các bạn thôi. Thứ nhất thì mình cảm thấy cái khoản đầu tư ở thời điểm hiện tại các bạn nên có. Nếu các bạn nào chưa có thì cũng có thể tìm hiểu ha. Đó là khoản đầu tư về bảo hiểm. Thì bảo hiểm thì đương nhiên rồi, có nhiều loại bảo hiểm. Có thể là các bạn đầu tư bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đó. Thì mình cũng tham gia. Và đặc biệt hơn là những cái khoản bảo hiểm về bảo hiểm nhân thọ. Nếu như là mà các bạn đang còn trẻ thì mình vẫn khuyên các bạn ở độ tuổi nhất định, khoảng chừng các bạn đã tạo ra thu nhập thì mình vẫn khuyên các bạn nên đầu tư một khoản bảo hiểm nhân thọ. Thì đối với bản thân mình thì tại vì sao mình nói về cái bảo hiểm nhân thọ thì trước kia mình cũng như tất cả mọi người thôi, mình thấy ồ cái bảo hiểm nhân thọ này nó có tác dụng gì đâu mà mình phải đầu tư. Nhưng mình đã đầu tư khoảng hơn 10 năm rồi thì mình mới nhận ra đó là một điều tốt đối với tất cả mọi người. Thì mình muốn chia sẻ thì tại sao thì mình sẽ nói sơ qua để các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Thì riêng cái bảo hiểm nhân thọ thì đối với mình thì nó vừa bảo vệ và vừa tích lũy, thì mình thấy cái dạng này cũng khá là hay. Tại vì mình đã từng sử dụng bảo hiểm nhân thọ này. Các bạn biết trong cái khoảng thời gian mà các bạn làm việc hay là làm bất kỳ cái công việc gì, các bạn đâu có biết được là mình sẽ bị bệnh hay là mình gặp những cái sự cố gì mà mình không thể nào đoán trước được. Nếu như trong tương lai mà chúng ta đoán trước được mọi thứ thì quá tuyệt vời rồi. Những cái này mình không đoán trước được, nên mình vẫn khuyên các bạn mà các bạn nếu các bạn có thời gian các bạn tìm hiểu những cái gói bảo hiểm nhân thọ mà giúp các bạn vừa đầu tư mà vừa tích lũy được trong tương lai thì mình thấy đó là một điều tuyệt vời. Thì những cái gói bảo hiểm mình mua thì mình không có tiện nói, nhưng mà nó có cái tác dụng là các bạn khi các bạn nằm viện thì người ta sẽ trả tiền cho các bạn mỗi ngày. Đó là những cái gói bảo hiểm mình thấy ở thời điểm hiện tại rất là tốt. Và đặc biệt hơn là cái gói bảo hiểm đó trả tiền cho chúng ta mà còn trả tiền, nói chung là các bạn nghỉ làm thì bảo hiểm nó vẫn trả tiền cho các bạn. Còn các bạn mà còn xuất viện thì bảo hiểm nó sẽ thanh toán tiền viện phí cho các bạn. Ngoài bảo hiểm y tế thì bảo hiểm nhân thọ nó có những cái gói đó mình thấy cũng rất là hay ha. Tại vì mình đã sử dụng nên mình trải nghiệm được thì mình chia sẻ đến các bạn. Thì các bạn nào mà đang nghe cái buổi podcast này các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái gói bảo hiểm đó ha. Thì mình mua bảo hiểm là để thứ nhất bảo hiểm cho bản thân mình và gia đình của mình một cách an toàn. Nếu như một ngày nào đó mà các bạn mà không may ra đi thì các bạn cũng có thể để là một khoản tiền để giúp cho gia đình của bạn xoay sở được trong một khoảng thời gian ít nhất cũng được 6 tháng. Ôi, thì đó là điều không ai muốn. Nhưng tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ các bạn về những cái quan điểm của mình về cái dạng này. Rồi, thì cái khoản đầu tư đó thì các bạn khi mà các bạn tạo ra thu nhập thì còn trẻ hay là có gia đình, vừa có gia đình thì các bạn nên lập những cái khoản bảo hiểm đó. Thì mình thấy riêng cá nhân mình trải nghiệm mình thấy tốt, mình chia sẻ thôi. Rồi, thì đó là cái gói thứ nhất. Còn gói thứ hai thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư những cái khoản đầu tư dài hạn. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đầu tư đều đặn những cái khoản đầu tư dài hạn. Bình thường thì mình cũng ít tìm hiểu những cái khoản đầu tư dài hạn, nhưng mình cũng không có rành về những cái khoản đó. Nhưng mà dạo gần đây thì mình cũng tham khảo nhiều những cái khoản đầu tư dài hạn, mình muốn chia sẻ với bạn. Như là cái khoản đầu tư thứ nhất của mình thì mình thấy thị trường chứng khoán thì các bạn nên mua, nhưng mua trong dài hạn nha. Thì thị trường chứng khoán theo mình ở thời điểm hiện tại thì đúng là nó đang uptrend, nhưng mà nếu các bạn mà chịu khó các bạn tìm hiểu những cái quỹ đầu tư dài hạn khoảng 5 tới 10 năm, các bạn đầu tư với một số tiền ít thôi, cũng cần phải nhiều đâu. Như mình thì mình thích đầu tư ít, như mỗi tháng mình trích ra khoảng 500 ngàn, thí dụ vậy. 500 ngàn mình đầu tư trong 10 năm thì hiện tại thì nó đang uptrend. Nếu như mà các bạn mà đầu tư đều đặn trong 10 năm thì số 500 ngàn đó có thể nhân 3 hoặc nhân 4. Có nghĩa là thí dụ như bạn may mắn thì nhân 10 thì bạn sẽ được 5 triệu, 10 triệu gì đó, tùy theo cái thời điểm mà thị trường sẽ thay đổi. Và nếu như các bạn tìm hiểu những cái coin thì cũng thời điểm này cũng là một dạng uptrend. Nhưng tuy nhiên thì tương lai thì nó sẽ dần dần lên, nhưng mà không đến không biết khi nào. Thì mình cũng đầu tư nhưng mà dạng ít thôi, giống như là mình mua vé số vậy đó các bạn. Thì các bạn cứ nghĩ này, mình bỏ ra một số tiền ít thôi, thí dụ cũng 500k, thí dụ vậy. Các bạn mua một cái đồng tiền điện tử nào đó mà các bạn tin tưởng thì các bạn cứ bỏ đó trong khoảng 5 10 năm á, thì các bạn sẽ thấy cái kết quả nó rất là bất ngờ. Thì cũng như ở thời điểm mà trước dịch Covid năm 2021 á, thời điểm đó thì các bạn biết cái thị trường coin nó rất là sôi động, thì đó chính là cái thời điểm để chúng ta thu hoạch. Tuy nhiên á, thời điểm hiện tại thì mình vẫn khuyên các bạn nên cân nhắc và dạng như là đầu tư dài hạn thôi. Đối với mình á, thì những khoản đầu tư đó là những khoản đầu tư dài hạn. Dài hạn có nghĩa là mình sẽ bỏ tiền đó khoảng 5 tới 10 năm. Tùy theo thời điểm thôi. Các bạn cần thì nếu như nó nhân ít á, ít 5 ít 10 thì các bạn cảm thấy nó đủ thì các bạn cứ tất toán về tài khoản của mình. Còn trong tương lai thì mình nghĩ cái đó, những dạng đầu tư đó là dài hạn. Nếu như các bạn quyết định dài hạn thì các bạn nên bỏ riêng nha. Thì cái khoản đầu tư cuối cùng thì vẫn là tích lũy thôi. Ngoài những cái việc mà các bạn sử dụng cho việc chi tiêu hàng ngày thì các khoản còn lại phần lớn chúng ta sẽ để dành để tích lũy, đúng không? Thì công việc tích lũy là một trong những công việc nói dễ thì không dễ, nhưng khó thì các bạn phải cần có sự kiên trì. Theo mình thì tích lũy thì trong suốt 10 năm mình tích lũy để mình nhân tài khoản lên với một cái phương châm duy nhất đó thôi. Đó là cái phương châm của mình là gì biết không? Thì mình sẽ lập bản kế hoạch. Thí dụ trong một tháng mình gửi 10 triệu tiền mặt trong tiết kiệm. Thì sau 5 tháng, thí dụ mình gửi 5 tháng thì mình sẽ dùng 10 triệu đó với lãi 10% chẳng hạn. 10% thì hiện tại, thì thời điểm hiện tại có nhiều ngân hàng lên tới hơn 10% một năm. Thì các bạn cứ tất toán ngược trở lại, các bạn không bao giờ rút tiền lãi ra nha. Thì số tiền chúng ta sẽ nhân lên rút ngắn thời gian trong khoảng 5 năm thì chúng ta sẽ có được khoảng 50% giá trị của số tiền đó đó. Thì các bạn tin hay không thì các bạn làm thử sẽ biết. Mình làm thì mình thấy rất là hiệu quả. Thí dụ nha, mình đang nắm 1 tỷ thì trong vòng 5 năm mình sẽ gửi tiết kiệm dạng an toàn mình sẽ nhân lên được là 500 triệu. Đúng không? Là 5 năm 500 triệu là chuyện bình thường, đúng không? Tại vì ở thời điểm hiện tại thì cái những cái khoản đó có khả năng, tại vì thời buổi bây giờ các bạn giữ tiền mặt là các bạn là vua rồi. Thì đối với riêng cá nhân mình là vậy thôi. Rồi ok, thì đó là ba khoản đầu tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn nào mà nghe được cái podcast này thì các bạn cũng có thể tham khảo và để lại những cái bình luận comment về quan điểm của mình ở về cái quản lý tài chính cá nhân của đại đa số của chúng ta thôi. Thì đối với mình á, thì mình cũng như bao người khác thôi, làm một người làm việc cá nhân và tích lũy để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ á, thì đó là những cái khoản đầu tư mà các bạn nên suy nghĩ. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi podcast tiếp theo. Bye bye.